đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 7 tháng 9 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương tên mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe thưa cô. Tôi vẫn thường phát biểu trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây là nếu quý vị không thích thời tiết tại Texas, tại Dallas, cho tôi 5 phút tôi sẽ đổi thời tiết. Và thực sự chúng ta đã có thời tiết đổi ban ngày 80 độ và ban đêm 60 độ. Thật là tuyệt vời tại thành phố này. Chúng ta đang bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ đầu tiên của tháng 9 năm 2024. Vậy là ta đã đi qua được hơn một nửa năm nữa của cuộc đời. Tôi ngồi nhìn lại bóng tôi, nửa thương nửa giận, nửa trôi nửa chìm, nửa đời làm kiếp tha hương, nuốt bao nước mắt tang thương kiếp người. Cô Nam Phương, nếu nói đến nước mắt ra mắt, nếu nói đến tang thương kiếp người, chúng ta không thể không nhắc đến ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cả thế giới bàng hoàng nghe tin hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sừng sững tại New York đã sụp đổ trong một vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ. 23 năm qua đã trôi qua nhưng những bí ẩn chưa có lời giải thích về thảm kịch này. Và những ám ảnh vẫn còn ám ảnh nhiều người tại đất Hoa Kỳ này. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã khiến 2.996 người thiệt mạng. Và là vụ tấn công đẫm máu nhất do thế lực và khủng bố bên ngoài gây ra tại nước Mỹ. Ngoài ra chúng ta còn biết là có khoảng 10.000 người bị thương hoặc ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng sau chuỗi sự kiện kinh hoàng này. Đó là chuyện đau thương. Đó là chuyện nước mắt tang thương tại Hoa Kỳ. Nhưng khi tôi ngồi nhìn lại bóng tôi ngày này 26 năm về trước tại Việt Nam, sau ngày giải phóng anh em một nhà như Cộng sản nói thì đã có hàng trăm ngàn người chết trên biển cả hay phải đi vùng kinh tế mới, hay chết trong cái gọi là trại tù cải tạo, học tập cải tạo. Tất cả những điều đó Cộng sản đã làm chỉ để chiếm tất cả tài sản và đất đai của người dân miền Nam. Phía bên kia biển, hôm nay là mùa thu, lá vàng thu đến bâng khuâng. Bao nhiêu lá rụng, bấy nhiêu nỗi sầu. Cô biết tôi yêu quê hương tôi như cây yêu lá vậy thưa cô. có cây nào một lá đâu, có cây nào một lá đâu. Và người, khách mời của chương trình Từ Cánh Nhau Đồng Minh ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM và từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, kỹ sư Phạm Văn Trội, nếu ông nghe được tôi ạ. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại vì đường dây với Hà Nội được. Từ Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa, nếu ông nghe được tôi bây giờ, được nghe được không?
Vâng, thưa anh, tôi đã nghe được rõ rồi.
Không biết là sao ngày hôm nay khổ quá, tôi mất nửa tiếng với chương trình. Hỏi thăm lại thời tiết Hà Nội, nghe đâu có mưa bão phải không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, ở miền Bắc Việt Nam bây giờ mưa bão, tình hình mưa bão rất là nghiêm trọng, và việc tuyệt đối bị ảnh hưởng chắc là do ảnh hưởng về mưa bão đấy.
Cảm ơn anh đã trong những giây phút chót ở gần nhà sang ngõ với ông Phạm Văn Trội. Anh đã lên chương trình Từ Cánh Đồng ấy. Có một điều tôi muốn hỏi ngay trực tiếp là mới đọc tin sáng hôm nay, kinh đảo Phu Ma gì đó ở Campuchia nó đã đào rồi. Không biết nó đào tới đâu không biết, nhưng mà mới hôm nay thì lại nghe là Trung Cộng nó mới gửi tặng cho Campuchia hai cái tàu chiến hải quân của Trung Cộng. Có cái điều suy nghĩ gì của ông về kinh đào của Campuchia nó đào và hai tàu chiến mới ngày hôm nay này, mới sáng nay tôi đọc được là Trung Cộng nó cho hai cái tàu cho Campuchia. Có cái điều gì suy nghĩ gì không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, và thưa anh, Campuchia bây giờ không còn là tên dây của Việt Nam như ngày xưa nữa, mà đang ngày càng nổi lên như là một mối đe dọa về an ninh của Việt Nam. Một người Campuchia thì chẳng phải là mối đe dọa của Việt Nam, nhưng mà vấn đề là đang thấy Campuchia là Trung Quốc đã bắt tay chặt với Campuchia để tạo ra một cái dòng tin đe dọa Việt Nam ở cái phương phía tây nam của Việt Nam, và những cái sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, và cái người đây giờ đã ngày càng không còn là chỉ là không còn chỉ là người tương lai nữa, mà nó đã thực sự hiện hữu ngay trước mắt chúng ta.
Cách đây 1-2-3 ngày nói chuyện trong nhà mình trước đi, Việt Nam trước đi, tôi nói tôi yêu cây quê hương tôi như cây yêu lá vậy, chả có cây nào có một lá cả. Cách đây 1-2-3-4-5 ngày hay một tuần gì đó, ông cựu thứ trưởng viên chức cựu thứ trưởng Nguyễn Đình Bin có đưa ra một bài viết có lẽ đang nổi sóng ở trong Hà Nội, trong Việt Nam đấy, đó là ông ấy yêu cầu, không biết là có được ông Tô Lâm mớm cho để viết hay không, yêu cầu là Tô Lâm nên theo chính sách của Nga Xô thời Gorbachev ngày xưa, và chuyển đổi nước Việt Nam Cộng sản thành một nước Việt Nam dân chủ, hình thức dân chủ nhưng cộng sản. Ông có đọc bài viết của Nguyễn Đình Minh hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, từ Thủ tưởng trong việc Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Minh thì không chỉ mấy lĩnh chuyển gần đây mà ông ta lên tiếng từ xã lâu rồi, ít nhất là từ năm 2020. Rồi từ bởi điểm này thì ông đã nhiều lần gửi các cái bức thư, tấm nhiệt thư cho ban lãnh đạo Việt Nam. Trước kia là gửi thư cho ông Nguyễn Phú Trọng, mà gần đây thì gửi thư cho ông Tân Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Những cái lời kêu gọi của ông là rất là mạnh mẽ, trong sạch về sạch ở cái thương vị của ông là một sự cán bộ cấp cao ở cán bộ mạnh, thì mà nói đấy là một cái sự chuyển biến về nhận thức và tư tưởng rất là rõ nét, rất là mạnh mẽ. Và các cái bức thư của ông những cái đến mấy ngày gần đây đã gây xôn xao dư luận cảm ơn anh được. Một trong những cái bài đăng của ông đã có tới hơn 4.000 lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ, và cái bài viết đấy đã bị Facebook dỡ bỏ một cách rất là bí ẩn. Và những cái bài viết gần đây của anh Ngô Minh Dũng cũng đã được phản ảnh là tên bài VOA tiếng Việt cũng như là bài Á Châu Tự Do tiếng Việt. Và điều đấy có thể là ảnh hưởng của các cái bức thư, các cái lời kêu gọi của anh Nguyễn Minh Dũng là
có một dòng viết trong bài viết tôi đọc được là Đảng vẫn kiên trì níu giữ là nền tảng của hệ thống chính trị hiện hành, chấp nhận và vận động vận dụng vào nước ta nhà nước thực sự pháp quyền với ba quyền phân lập thực sự dân chủ đa đảng xã hội dân sự đang phổ cập trong thế giới tự do dân chủ ngày hôm nay, phù hợp với quy luật phát triển lịch sử của quốc tế và của nhân loại. Có một điểm tương đồng, tôi không biết là có đúng hay không sự so sánh, nhưng kỹ sư Lê Anh Hùng biết ông Putin bây giờ già rồi, nhưng hai mươi mấy năm về trước ông ta cầm quyền hai mươi mấy năm rồi, là một đệ tử của ông Boris Johnson, là một nhân viên của đảng KGB cũng giống như là cơ quan tình báo CIA của bên Hoa Kỳ tôi vậy, nên nắm chính quyền và đổi hoàn toàn, đổi các cờ nữa, đổi các cờ, đổi nhiều nơi lắm. Là một nhân viên KGB tình báo ngày xưa, đặc biệt ở bên Việt Nam, người mới lên người ta bảo là ở Việt Nam cái công này nó cũng đúng vậy, anh chỉ có chết đi thì anh mới có tự do thôi, cũng như ông Nguyễn Phúc Trọng vậy, ông ấy mới chết đi rồi mới có tự do thôi. Tô Lâm lên, Tô Lâm là một ông đại tướng của công an, và trong một thời gian rất ngắn ông ta đã nắm hết tất cả các quyền giống như Boris Johnson ngày xưa, đúng như Putin, Vladimir Putin ngày xưa. Những cái so sánh như vậy có làm một cái điều gì có thể là nức lòng đi, phấn khởi cho một chế độ thay đổi mới ở Việt Nam? Được suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, ông Nguyễn Phú Trọng đại diện tiêu biểu của chương trình một cái thế hệ bảo thủ ra thi tệ. Anh Nguyễn Phú Trọng thì thường gắn lên với cái hình ảnh là bảo thủ thân tay tiêu tệ có bề máy. Và cái việc ông ta cầm quyền suốt 13 năm qua ở Việt Nam mình là để lại cho Việt Nam bất ngờ gây hậu quả tái hại. Như thế mà không phải chỉ là ông Tô Lâm mà tôi nghĩ là bất kỳ nhân vật nào lên thay ông Nguyễn Phú Trọng thì đừng được một cái sứ mệnh được phải thay đổi. Bởi vì đơn giản họ không thể kéo dài những di sản của Nguyễn Phú Trọng được nữa. Nguyễn Phú Trọng đã để lại một cái hậu quả rất là tái hại cho tương lai Việt Nam, đặc biệt là trong mối quan hệ với Trung Quốc. Vì từ trở lại thì Nguyễn Phú Trọng thì Việt Nam ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, và đặc biệt là Việt Nam đã tham gia vào cái gọi là gia nhập cái gọi là phần mềm chia sẻ tương lai của Trung Quốc, mấy lần một cái bẫy rất là tai hại và nó có thể ẩn chứa nhiều cái hậu quả khó lường mà đến bây giờ chúng ta chưa thể nhận ra hết, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ tìm mọi cách khai thác cái mà họ gọi là phần mềm chia sẻ tương lai của Việt Nam. Vâng, cái việc ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước nhiệm 3 tháng 10 sáng đấy thì như tôi đã nói là không chỉ anh Tô Lâm mà bất kỳ ai lên thay những người trong những đối cảnh hiện nay thì cũng đừng được cái sứ mạng là được thể đổi mới cái tư phần chính trị ở Việt Nam, người dân muốn là đất nước Việt Nam tồn tại và phát triển bên cạnh Trung Quốc. Và việc anh Tô Lâm là xuất thân từ một tôi vì từ là bộ trưởng công an chuyển người ta liên hệ với dư hình ảnh của ông Putin ở bên Nga thì đấy là những vấn đề dễ hiểu. Tuy nhiên là cái văn hóa Việt Nam với văn hóa Nga thì nó không phải là tương đồng như hai nước, cho nên Nga thì đã trải qua cái thời kỳ cộng sản, và Việt Nam thì vẫn đang trong cái thời kỳ cộng sản. nhưng mà nước Nga thì từ trước đến nay thì nó là cái văn hóa là mở ra cả cái Nga độc tài, còn Việt Nam thì không phải như vậy. Việt Nam ngay cả trong thời chiến thì anh nhớ đi diễn ở miền Nam Việt Nam cũng đã rồi xây dựng một chính trị đồ gần như là gia đình chính trị, mặc dù là một chế độ của anh được coi là một sai sản xuất, nhưng mà phải thừa nhận là ngay cả trong thời chiến thì việc giữ tin một chính trị đồ một sai gia đình thì như của anh ấy bình diện, mà anh là một người đã có như là đại diện thân giữ tin cả đời mình cái sự nghiệp của quốc gia dân tộc, nhưng mà cái sự nghiệp của anh thì giữ tin một cái hệ thống và nó một tài sản của mình cũng là rất là khó khăn. Mà thực sự là anh Nguyễn Đình Diên cùng với em trai của mình, anh Nguyễn Đình Diên đã phải bị đại chính là bị sát hại một cách thê thảm. Điều đấy làm đấy là một cái bài học để có thể là ở Việt Nam thì việc hình thành một cái chế độ độc tài cá nhân là nó không đơn giản, bởi vì một phần nữa là người do cái văn hóa ở Việt Nam nó cởi mở và dân chủ hơn so với các cái ngành văn hóa bên Pháp, chẳng hạn như ở Trung Quốc hay là ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Cho nên là đây là thực sự là một cái bài toán khó đối với anh Tô Lâm. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nhận như rằng là anh Tô Lâm phải tìm ra được cái cách cân bằng làm sao là vẫn đạt được cái sự duy trì tập trung quyền lực, nhưng mà vẫn mở ra cái đường để người cho cái hệ thống chính trị hiện nay. Là tôi nghĩ rằng anh được cách được ưu tiên cho cái việc là mở ra cái con đường để mới các hệ thống chính trị cũng như các quốc gia dân tộc thấy như là chỉ tập trung về việc là thấy phản quyền lực đưa mà để nói ngày lặng việt tâm thì tôi cũng phải nói là sẽ gặp anh phải bình thường rất nhiều tại trong bộ đội tư tâm hệ thống về nghĩa là kể cả là các dân chủ là.
Kỹ sư có nhắc đến những thể chế chính trị tại miền Nam Việt Nam hay tất cả những nơi khác, nếu cần nhắc ra. Có một cái điều đặc biệt là ông phải đồng ý với tôi là trên hành tinh tinh trái đất này, bây giờ tôi nói cho nó thoảng cho nó vui thôi, khoảng chừng 8 tỷ người, không đến đâu, gần đấy. Điều đặc biệt là ai là người sinh ra 8 tỷ người, ai là người đưa những con người này vào trong cuộc đời. 8 tỷ người này thì tôi với ông với tất cả những người da đen, da trắng, da vàng, mũi đỏ, mũi tẹt thì đều như nhau cả. Hai tay, hai mắt. Hai tay, hai mắt, hai chân. Một miệng, một mũi. Nhưng khi đến các nơi khác nhau, những địa điểm khác nhau, một phần tư của hành tinh trái đất này là đất có con người thì đều như vậy cả. Con người về chính trị đều như vậy cả. Không đâu khác đâu đâu. Không có quyền hành gì thì tốt lành lắm, nhưng khi có quyền hành thì nó lỉnh kỉnh lắm. Nhưng mà có cái điều tôi đang đề cập đến, tôi chỉ nhắc lại là cái sự mà khác biệt giữa chính trị ở nơi này nơi khác chẳng có gì khác biệt đâu, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Khi có quyền rồi không ai muốn bỏ đâu, chỉ có đặc biệt ở Hoa Kỳ này là tổng thống Hoa Kỳ không được phép ở quá 8 năm. Cho đến bây giờ thì vẫn như vậy, không biết ngày mai nó sẽ ra sao, nhưng mà ở Việt Nam bây giờ ấy, tôi muốn tâm tình với ông như thế này này. Cái thế hệ mà chiến tranh cực kỳ nguy hiểm cực độ ở Việt Nam là thời của tôi. Tất cả những người như tuổi của tôi bây giờ hầu như đã gần chết hết rồi, ấy đang chết. Thế hệ của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bằng tuổi tôi đã chết rồi, đã được đi tự do, đã được tự do rồi, thanh thản rồi. Nhưng những người cầm quyền bây giờ không, tôi nghĩ là không có người nào sẽ dọc Trường Sơn mà đánh miền Nam đâu, không có đâu. Những người bạn tù của ông sẽ dọc đi đánh ra Việt Nam, sẽ dọc Trường Sơn, nó bỏ vào tù hết rồi. Chúng ta Trần Anh Kim, nhà báo Nguyễn Tường Thụy rất gần ông, nhà báo Phạm Thành, nhà báo Trần Đức Thạch nhiều lắm. Nhưng những người cầm quyền bây giờ, ông viên chức Tô Lâm này còn trẻ lắm, mới có 60 mấy tuổi rồi. Không, theo cái suy nghĩ của tôi không dính líu gì đến những việc mà đánh nhau miền Bắc miền Nam ngày hôm qua. 50 năm sau ngày hôm nay Việt Nam là một Việt Nam, và họ có thể họ lợi dụng cái đó để bỏ đi tất cả những cái mà có thể gọi là cản đường cho một quốc gia Việt Nam tươi lên. Tuần trước tôi nói chuyện với một người cũng gần như là một bác sĩ vậy, rất là giỏi về y học. Cũng đã tâm tình đến một ngày nào đó nước Việt Nam, những người trẻ như Việt Nam, như ông, như cô bác sĩ đó, như kỹ sư Phạm Văn Trội, như luật sư Lê Thị Công Nhân, nó sẽ phải đến một thời điểm khác. Nó sẽ phải đến một thời điểm khác. Có nhiều cái làm thấy hơi khó chịu, ngưỡng tai. Hôm nay tôi cũng mới đọc nữa là bây giờ trong Việt Nam có một cái tổ chức gọi là Thanh Niên Cờ Đỏ, Thanh Niên Cờ Đỏ Sao Vàng, đang lên kinh khủng lắm. Nhưng nói về ông Tô Lâm không phải là một người trong cuộc chiến tranh mà ngày xưa miền Nam, miền Bắc trực tiếp. Cái điều đó có phải là một cái điều dễ dàng cho ông ấy để chuyển đổi một từ một thể chế này sang một thể chế khác được hay không, kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, để thấy được một cái thể chế là một cái vấn đề không đơn giản chút nào, đặc biệt là cái thể chế cộng sản, bởi vì trong cái thể chế đấy thì cái sự như ở Việt Nam chẳng hạn thì các cá nhân đều cái sự chuyên trả từ các cái thể chế đang đổi mới để mà thay cả một quyền lực tuyệt đối ra từ cái gì thể quyền lực đấy để tiến hành cái sự thay đổi quyền đổi thể chế thì điều đấy phải nói là không phải là không thể xảy ra nhưng mà cũng là rất là khó. Và là người vì thế thì anh Tô Lâm bây giờ cũng đang làm như vậy. Phải nói là những người Việt Nam bây giờ mặc hy vọng là anh Tô Lâm sẽ thay đổi đất nước theo một cách nào đấy, nhưng mà không thể cũng rất là mong muốn như vậy. Nhưng mà nếu như ông không mạnh dạn, không ấn động ông gì, ông mạnh ông muốn cái điều gì, cái gì lạnh bài của mình thì cái điều đấy, cái sự thay đổi nó sẽ diễn ra. Nhưng nếu mà ông được hy sinh vì lợi quốc gia, vì lợi dân tộc mà giảm mong gian đồng thân đồng đắp đất nước trong cái lộ trình đổi mới thì như vậy sẽ rất mạnh mẽ, nhưng mà như thân nhân như vậy nó cũng tiến hành hiện tại vì do cái điều gì lãnh đạo của ông. Dạ.
Tôi muốn thưa với kỹ sư như thế này này, muốn trở thành người như thế nào và trở thành người như thế nào thì chỉ khi nào mình qua đi, mình chết đi thôi. Những người còn ở lại mới thấy mình đã trở thành người như thế nào. Có lẽ trong cuộc sống của ông bây giờ ông còn trẻ hơn tôi, nhưng tôi cũng đã nhìn thấy sự thay đổi thể chế ở Việt Nam rất nhiều lần rồi. Từ ngày Cộng sản về Việt Nam chưa đến 100 năm đâu đã thay đổi. Từ ngày thay đổi nước Pháp đã thay đổi. Từ ngày thay đổi miền Nam, từ ngày Việt Nam có anh em bốn bể một nhà cũng đã thay đổi. Nhưng có một điều chắc chắn ý, ông học tôi học biết ý, Việt Nam mình có thay đổi như thế nào chăng nữa thì cũng phải chiều cống thằng Tàu vậy. Bao nhiêu ngàn năm có đánh nhau những trận kinh hồn ngày xưa, chúng ta học lịch sử vậy, rồi cũng phải chiều cống thằng Tàu vậy. Lúc đó chưa có Mỹ. Nhưng bây giờ thì có Mỹ. Tô Lâm sẽ đi Mỹ vào tháng 9 hay cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 này. Tô Lâm sẽ thế nào với anh Tổng thống Hoa Kỳ này. Ông có thể tiên đoán được, ông có thể nghĩ là có điều gì sẽ xảy ra sau cái chuyến đi của Tô Lâm đến Hoa Kỳ không thưa? Câu đó hơi khó đấy. Tôi cũng không trả lời được, nhưng mà ông là người trong nước, ông có hy vọng gì không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi là người Việt Nam phải là rất hy vọng vào ông Tô Lâm, đặc biệt là cái chuyện công du Mỹ sắp tới của ông Tô Lâm trên cương vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Ông Tô Lâm là người mà hẳn người đã biết là từ đây từ đại sứ Mỹ ở Việt Nam đã từng xem rồi, nên là ông Tô Lâm trên cương vị thực tiễn nắm lấy nhưng mà đã tỏ ra là người một người thông minh và có tâm linh. Và hơn hai hiệp là cái địa vị của mình thì anh rõ ràng nhìn thấy cái mối nguy hiểm mà tên chất đã đặt ra. Thì Việt Nam bây giờ không còn như là Việt Nam đang lịch sử, mà khi Việt Nam không còn Việt Nam tựa vào ai, khi Việt Nam chỉ có cách là sâu hoa với tên chất, phải siêu tổng tên chất khi mới được yên tâm. Mà bây giờ thế giới đã toàn cầu hóa, thế giới là thế giới mát thực tính chất tính chất mang một chuyên chất có thể là lầm mát Việt Nam đến ngày xưa nữa. Mà Việt Nam bây giờ có thể là chia tay ra để mắc tay liên minh với cả cái quốc gia dân chủ tự do cái tiến bộ trên thế giới để đến đây để tự nhiên bài hát của thế kỷ 21. Và Việt Nam không cần, người ta chưa cần đến mức Việt Nam phải chủ động chia tay ra, thì bản thân mà cả cái quốc gia khác chẳng như Mỹ ra và cái đơn minh phương Tây đã chia tay ra, và tôi thực sự là đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong thời gian qua để đến đây, để đây là của bên kia trên biển Đông. Thực tế mà nói thì mỗi tháng còn đi là không thấy, đặc biệt là từ miền Mỹ ở bên Nam Biển Đông thì trên thế giới là Việt Nam, Việt Nam và thậm chí là xâm lược hoàn toàn là quần đảo tuyên xá của Việt Nam, thì không phải là để cho Việt Nam vẫn giữ được một phần của tuyên xá có người chỉ đang có như hiện nay. Và cái bản chất của Nam ở Trung Quốc là xâm lược là đồng hóa cả cái dân tộc khác, và Trung Quốc sẽ không dừng lại mà sẽ không cái giả tâm thêm tỉnh Việt Nam vẫn nguyên là cái mầm đó thì anh như dân bản của họ. Cho nên là Việt Nam không để tồn tại và phát triển bên cạnh Trung Quốc, thì Việt Nam không để cách nào khác là được phải là từ lực từ quyền và liên minh với cả cái lực lượng dân chủ tiến bộ thế giới, mà để từ lực từ quyền thì để có thể là phát triển cả lực kinh tế lẫn dân sự, thì Việt Nam được phải dân chủ. Và để mà để từ lực từ quyền để phát triển cái điều đấy là chưa đủ, bởi vì ngay cả phát triển Nhật Bản thì Nhật Bản vẫn cần phải liên minh với Mỹ, vẫn là cả quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, vẫn cần phải ở hợp những đồng minh để bảo vệ cái an ninh của đồng Nhật. Và Việt Nam thậm chí nó còn cần hơn cả đồng Nhật, cho nên là Việt Nam là không gian các mặt khác là được phải là bắt tay để định ra đồng minh để trong tương lai là hình thành nên một cái xử lý nam mê có xung đánh để mà không phải là để chống lại trong Trung Quốc, mà để bảo vệ chứng minh bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.
Được, cái sư Ninh Hùng chúng ta nói chuyện là đi xa quá, thực sự là nó ngoài cái tầm hiểu biết của ông và tôi. Nhưng mình vẫn có lời bàn Mao Tôn Cương vậy, là lý do là vì tôi thưa ông như thế này này. Đối với anh Hoa Kỳ này là một nước quốc gia rất trẻ, có khoảng chừng 350 năm trên hành tinh trái đất này thôi. Nhưng trong 350 năm đó anh Mỹ này, anh chưa thua ai đâu. Anh Mỹ này anh có thể nói với ông Tàu được là tôi cho anh lên ở cái cương vị bây giờ, cả nước của anh là công nhân của nước tôi đưa anh lên được, tôi cũng đánh sụp anh được vậy. Và Mỹ đã làm cái chuyện đó đối với Nhật, đánh sụp Nhật năm 1985-87 và đưa tất cả kỹ nghệ của Nhật sang bên Nam Hàn, điều đó chắc chắn như vậy rồi. Nói về bom nguyên tử thì chắc không có chỗ nào bằng Mỹ đâu. Nga cũng đang gườm đấy, nhưng mà có cái điều đó nó đi hơi quá xa đối với câu hỏi của tôi với ông chương trình. Nhưng mà mình có quyền mình hỏi thử để mình nhìn con đường cho tàu chạy ven mương đi tới đâu. Nhưng mà có điều đặc biệt này tôi muốn hỏi về ông ấy. Ngày mà người ta gửi ông đi tù, gửi ông đi tù và đi đến bệnh viện tâm thần đấy, lúc đó Nguyễn Hòa Bình có là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội không? Chánh án Nguyễn Hòa Bình lúc đó có là chánh án không?
Vâng, thưa anh, ông Nguyễn Hòa Bình đi làm cảnh án cho làm tối cao hết một nhiệm kỳ, đấy là nhiệm kỳ thứ hai rồi anh ta. Rồi dân chủ nhiệm kỳ thì chúng ta thấy là anh ta mới chuyển sang ra từ tháng năm từ tướng thương trực trong chính phủ. Vâng.
Lúc ông đi tù, lúc ông bị đi tù đó, mấy cách đây mấy năm đó, lúc đó là Nguyễn Hòa Bình đã làm chánh án tòa án tối cao Hà Nội chưa?
Vâng, ông đang làm tòa án nhân dân từ từ năm 2056 cơ, chứ không phải là năm mới đó. Vâng.
Có những điều thay đổi với con mắt những người ở trong nước như ông. Có những điều thay đổi về tổ chức đảng như tôi nhìn ở ngoài này. Một trong những điều thay đổi đó là Tô Lâm đã cho Nguyễn Hòa Bình đi sang ngồi một ghế khác, có thể là oai hơn, cao hơn, nhưng mà không có quyền lực mà sửa đổi lại nền lập pháp, hiến pháp, tư pháp tại Việt Nam. Người ta nói rằng nếu một trong 2-3 ngày nữa này ông Lê Minh Chí là bây giờ là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội đưa ra xử lại vụ án Hồ Duy Hải và bỏ cái bản án tử hình của Hồ Duy Hải, người ta bảo đó là một bước ngoặt của tư pháp Việt Nam đấy. Ông có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ của tôi nói như vậy có đúng không thưa cái Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của anh. Chưa đấy là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì là anh từ tận mạn tới làm nhân dân để cá nhân là mình đã có nhiều tài tiền đóng vào vụ Hồ Duy Hải. Và ông ta chính là cái lực cản, lực cản lớn nhất để với cách tân với hệ thống tòa án điển hình cụ thể nhất là cái vụ án Hồ Duy Hải. Thì việc ông ta bị đẩy sang ngang sở thủ tướng trong cái chính phủ là có thể là rất có thể đấy là một cái sự mở đường cho công việc cải cách hệ thống tư pháp ở Việt Nam, bắt đầu từ hệ thống tòa án. Vâng.
Ở nhiều nơi có những người mang tiếng là tham nhũng, như thực sự họ không tham nhũng cho họ mà họ tham nhũng cho cả một thành phố, cho cả một tỉnh. Ở Việt Nam thực sự thì có cái chuyện đó không? Có tham nhũng nhưng mà có làm tốt cho người khác không? Không có. Những cái điều rất là ngạc nhiên, ngay cả những người làm ở trong Bộ Chính trị Trung ương đó là người ta không thể ngờ là ông vợ chồng ông cựu chủ tịch nước, cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa tiền tới, mà cái là chắc chắn đã có rồi, 100 triệu đô la. Tất cả những cái đó ấy, nó là một cái vết nhơ của những người cầm quyền và đối với cộng đồng dân Việt Nam 100 triệu người, trong đó có ông. Công việc đốt lò ngày hôm nay nó có thể mang lại một cái điều gì tốt cho những người dân được hay không, hay họ chỉ thanh toán nhau hay không, tôi thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, nếu cái hệ thống đảng cộng sản Việt Nam nó thực tâm tham nhũng thì họ phải cải cách cái hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam, bởi vì tham nhũng nó vẫn nên đi quyền lực, và nếu quyền lực thì kiểm soát thích đảng thì hai là cái quyền lực là không đáng sợ, và tham nhũng đóng lên một cái hệ thống kiểu cái sự kiểm soát quyền lực như ở Việt Nam hiện nay là một cái quả cấp yếu, đấy là cái điều không cần phải. Còn nếu đảng cộng sản Việt Nam thực tâm muốn chống tham nhũng thì họ phải cải cách cái hệ thống chính trị ở Việt Nam, phải có cái tám biên phân lập ở quyền lực nhà nước phải được giám sát bằng với các cái cơ chế tám biên phân lập, bằng các cái cơ chế chế ước cái cân bằng quyền lực, bằng các cái quyền lực cả trong xã hội, chẳng hạn như là quyền lực của báo chí, rồi quyền lực của cả cái các tổ chức xã hội dân sự, dân dân, hay là quyền lực của các cái tham gia cả cái cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đấy phải được như thế thì quyền lực nhà nước mới được kiểm soát, mới được giám sát một cách hiệu quả vì việc tham nhũng có xảy ra. Chứ cái hệ thống hiện nay thì phải nói là đảng cộng sản Việt Nam không thể chống được tham nhũng, bởi vì là tham nhũng nó là cái lẽ vốn nó là cái động cơ nó là cái động lực của cái hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Cho nên về mặt bản chất thì tổng tham nhũng ở Việt Nam trong nhiều năm qua thực chất là vừa là cái cuộc thanh trừng quyền lực, đẩy đá quyền lực, vừa là một cái cách để nga dân quyền là đánh động về hình ảnh của mình để mà tạo ra thêm cái tình trình dẫn cho cái chế độ. Chứ thực chất là càng tổng tham nhũng thì công việc càng tổng tham nhũng càng diễn ra thì càng nhiều gương mặt đen tập mỹ trong hệ thống bị lấy ra ánh sáng thì người ta càng thấy là căn bệnh tham nhũng ở Việt Nam đã di căn đã trở nên vô phương từ chữa. Và đấy là cái điều rất là tự nhiên là một cái hệ thống bất đảng, hệ thống không có sự giám sát quyền lực thì tham nhũng là cái hệ quả tất yếu là Việt Nam không bao giờ có thể tận dụng được quyền thẳng cá nhân công việc tận tham nhũng như hiện nay.
Thưa
ông, Việt Nam thực chất muốn tận tham nhũng thì họ phải cải cách chính trị, phải tám quyền phân lập, phải thương nhân, phải tái quyền lực, trả lại quyền lực cho nhân dân để nhân dân giảm phạt quyền lực nhà nước và giảm phạt cái công việc tổng thống nữa.
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu, thưa Khất Sĩ Lê Anh Hùng. Chuyện ông vừa mới phát biểu chắc chắn nó sẽ đến. Chắc chắn nó sẽ đến, thưa ông. Đối với tôi với ông, cuộc đời con người biết nhau, những người mới gặp đã thân quen với tôi với ông 1 năm, 5 năm, 10 năm, cũng lâu đấy, nhưng mà con tạo seven ngắn lắm không? Có những người biết cả đời nhưng không thể nào thân thiết, không thể nào nó nhắc nhở đến tên của họ được. Như thưa Kỹ sư Linh Hùng, thế gian thường là không như ý ta muốn. Chẳng mấy ai đều được toại nguyện về những điều nơi mình đang sinh sống cả. Thế gian bao la nhất là biển cả, rộng lớn hơn biển cả là bầu trời, và rộng lớn hơn bầu trời là chính lòng con người. Ai đo được lòng con người, thưa ông? Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người chính là khoan dung và tha thứ. Họ có là người cộng sản chăng nữa, họ có là người gì chăng nữa, họ cũng chỉ có hai mắt, hai tai như tôi với ông thôi, phải có lòng tha thứ. Khoan dung không phải là cho người, khoan dung là chính là làm cho mình, làm tích đức cho mình, thưa ông. Trẻ biết khoan dung thì đường lối hành động thực thanh thông. Người già biết khoan dung thì mai này và ngày hôm nay và mai này có ra sẽ ra đi bình an và thanh thản, thưa Kỹ sư Lê Anh Hùng. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì chính là lý do kỹ thuật thời tiết ngày hôm nay tại Hà Nội, cũng như vì lý do trở ngại kỹ thuật Internet, chương trình đã bị gián đoạn trong một thời gian hơn 20 phút. Nhưng chúng tôi đã lên được chương trình và cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng và Phút Chót đã lên với chương trình này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa ông. Tôi có đề nghị với ông một buổi tiệc của các ông bên Việt Nam, những người cựu tù nhân, những người trong hội anh em dân chủ, tổ chức một bữa tiệc đi. Tôi hứa tôi mua bia rượu cho ăn mừng được sum họp lại với nhau. Chúng tôi cũng hân hạnh nhận được thơ mời của Việt Nam Film Club và Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, ban tổ chức giới thiệu bộ phim tài liệu Mai Sao Việt Nam, miền Nam của tôi, sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở cộng đồng Việt Nam tại Dallas, địa chỉ 3211 Bell Air Road, Garland, Texas 75044. Mai Sao Việt Nam, phim có tên Miền Nam Của Tôi, là một bộ phim không những cho những người đã sống ở miền Nam ngày hôm qua nhìn lại bức tranh miền Nam với những kỷ niệm và những nỗ lực chiến đấu xây dựng miền Nam của họ, và còn cho bao nhiêu người ở miền Bắc và giới trẻ không tham dự vào chiến tranh hiểu được thế nào là thực sự xã hội miền Nam. Nỗi đau muộn màng, chưa muộn màng, với nhau chưa muộn màng, thưa kỹ sư Anh Hùng. Xin kính mời quý vị tham dự buổi chiếu phim đặc biệt này ngày 15 tháng 9 năm 2024 lúc 2 giờ chiều tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Đà Lạt. Vào cửa vui vẻ, vào cửa tự do. Chúng tôi cũng nhận được tin vui một người bạn trẻ rất thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đó là luật sư Betty Dương đang tranh cử vào chức vụ giám sát viện quận hạt Santa Clara với mục tiêu là biến nơi này thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người. Betty Dương đã sinh ra và lớn lên tại San Jose. Bà lớn lên trong cộng đồng và giờ đây muốn đóng góp để trả ơn lại những gì mà bà đã nhận được, bà nơi bà đã khôn lớn lên. Trong 10 năm bà đã làm rất nhiều việc tốt lành cho những người Việt Nam tại thành phố San Jose, đặc biệt là quận Santa Clara. San Jose, thành phố thung lũng hoa vàng Santa Clara, hãy dồn phiếu cho luật sư Betty Dương, thế hệ trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ, người Việt giúp và phục vụ người Việt. Betty Dương là một tấm gương về một nhà lãnh đạo đặc biệt cấp cơ sở ở quận Santa Clara. Hãy dồn phiếu cho Betty Dương, một người có tấm gương, người trẻ có tấm gương đặc biệt tại quận hạt Santa Clara. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm Án, anh Hai Lúa, tất cả đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.